Nhân đạo chí tôn, chương 921, khách tới từ thiên ngoại 1, góc truyện audio.com, tân hỏa vẫn như cũ ẩn giấu bên trong bí cảnh nguyên thần của hắn, cũng không có hiện thân. Trung Nhạc mở lại bí cảnh nguyên thần, nghịch khai sáu luân, đám bảo vật trong bí cảnh nguyên thần cũng đều còn nguyên trong đó, không mất đi cái nào. Hắn suy đoán không sai, hắn bị truyền vào cổ địa vực thần tàng kỳ quái này, chỉ sợ là đã bị lực lượng luân hồi ảnh hưởng. Cỗ lực lượng khó có thể gọi tên mà hắn đã tao ngộ kia, hẳn chính là lực lượng luân hồi. Nói cách khác, hiện tại hắn đã rơi vào trong luân hồi của cổ địa vực thần tàng, không còn là hắn trước đây nữa, mà đã biến thành sinh linh của cổ địa vực này. Bất quá, những đồ vật theo hắn tiến vào cũng không có khả năng hư không biến mất. Thời điểm Trung Nhạc nhìn thấy cây đèn đồng cũng đã xác nhận điểm này. Chỉ cần những đồ vật ẩn giấu trong bí cảnh nguyên thần còn chưa biến mất, sẽ có khả năng theo bí cảnh nguyên thần mở ra mà một lần nữa trở về. Dù sao, hồn phách hắn vẫn là hồn phách trước đây, nguyên thần cũng là nguyên thần trước đây, chỉ là tương đương với trọng luyện lại một lần mà thôi. Có khả năng này, thanh âm tân hỏa vang lên, tránh né sự dò xét của hồn bảy, nói. Bất quá, cũng có khả năng thời gian trong này và thời gian bên ngoài bất đồng. Có khả năng tốc độ thời gian bên ngoài trôi qua rất chậm, mà thời gian trong này trôi qua càng nhanh hơn. Chúng ta nhìn như đã qua 28 ngày, nói không chừng ở bên ngoài chỉ là mấy canh giờ mà thôi. Trung Nhạc nhất thời suy tư, quả thật là có khả năng này. Hắn tiến vào địa ngục luân hồi thời gian hơn nửa năm, mà ở thế giới hiện thực chỉ trôi qua thời gian có nửa ngày mà thôi, cũng đã nói rõ điểm này. Nếu thật sự là thế, vậy tân hỏa vẫn chưa thể lộ diện, bằng không sẽ bị ánh mắt của hồn thú trên hồn bài cảm nhận được. Trung Nhạc thoáng yên tâm, hiện tại hắn đã mở lại bí cảnh, kiện bảo vật hồn bài này cũng đã xuất hiện trở lại, không thể không đề phòng. Chỉ là, vì sao nhục thân ta vẫn chưa trở về? Cỗ thân thể này không phải là nhục thân ban đầu của ta, vậy nhục thân ban đầu của ta rốt cuộc là ở nơi nào? Hắn khẽ nhíu mày, ta bị lực lượng luân hồi ảnh hưởng, rơi vào luân hồi của cổ địa vực thần tàng, hẳn là có chút tương tự với chuyển thế trọng sinh, nhưng lại có chút khác biệt. Hẳn là do lực lượng luân hồi của cổ địa vực thần tàng cũng không hoàn chỉnh. Nếu là lục đạo luân hồi hoàn chỉnh, sinh linh chuyển thế, sẽ trải qua mê muội trong thai, mất đi trí nhớ kiếp trước, không thể nhớ ra kiếp trước mà ta thì vẫn còn mang theo ký ức kiếp trước. Ta mở lại bí cảnh nguyên thần, bảo vật của kiếp trước cũng quay trở lại bên cạnh. Đây hẳn là một loại mê muội trong thai khác, hoặc phải gọi là nguyên thần mê muội. Nguyên thần rơi vào mê chướng, mở ra bí cảnh, chính là nguyên thần tỉnh ngộ trở lại. Nhưng nhục thân ta ở đâu? Cổ địa vực thần tàng là thí nghiệm tràng mà trước khi lục đạo luân hồi chính thức xác lập, vị tồn tại sáng tạo ra lục đạo luân hồi dùng để thí nghiệm lục đạo luân hồi. Nếu đã là thí nghiệm, vậy nhất định không có khả năng hoàn toàn đồng dạng với lục đạo luân hồi hiện tại. Vị tồn tại này có thể sẽ thí nghiệm đủ các loại tình huống. Thí nghiệm ở nơi này có khả năng không phải là mê muội trong thai, mà là nguyên thần mê muội. Nhưng nếu Trung Nhạc thật sự đã chuyển thế rồi, vậy nhất định sẽ có thi thể kiếp trước của hắn, nhục thân ban đầu của hắn. Góc truyện audio.com, rốt cuộc đang ở nơi nào? Hắn thoáng hoạt động một chút thân thể bộ xương khô của chính mình. Hiện tại thân thể bộ xương khô này của hắn đã bị luyện tới mức giống như ngọc thạch vậy, không có nửa phần tạp chất, vô cùng trong suốt sáng bóng, tràn đầy lực lượng bạo tạc. Giống như là một kiện hồn binh do Mỹ Ngọc cực kỳ thông thấu luyện thành. Chỉ là không có huyết nhục, hắn luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Có khi nào nhục thân của ta vẫn còn, trạng thái hiện tại của ta chỉ là một loại ảo giác hay không? Tình trạng hiện tại của hắn có phải là chuyển thế hay không, có phải chỉ là ảo giác do lực lượng luân hồi tạo thành hay không, hắn cũng không thể phân rõ. Kinh lịch của hắn thật sự quá chân thật, gần như đã vặn vẹo giữa hiện thực và huyễn cảnh. Có lẽ, một lần nữa luyện thành bất tử chi thân, ta sẽ có thể khôi phục lại thân thể huyết nhục. Tinh thần hắn đại chấn, cất bước đi về phía phương xa càng hôn ám phía trước. Cảnh giới kế tiếp là linh thể cảnh, tu thành cực cảnh linh thể cảnh, sẽ có thể luyện thành nguyên đan, tiến vào đan nguyên cảnh. Tu thành đan nguyên cảnh sẽ có thể tu thành bất tử chi thân rồi. Khi đó ta sẽ có thể khôi phục lại chân thân, tu luyện ở nơi này có một chỗ tốt cực lớn, đó chính là có thể để cho nguyên thần của ta càng cường đại hơn. Trung Nhạc tiếp tục tiến lên, vân du mấy chục vạn dặm, gặp được đều là khô lâu luyện khí sĩ. Hắn cũng đã gặp qua mấy tòa đại thành, gặp được khô lâu luyện khí sĩ có ý thức tư duy cũng càng lúc càng nhiều hơn. Khô lâu luyện khí sĩ nơi này đều không thể nói chuyện, giao lưu với nhau đều là dùng tinh thần lực ba động. Hai cỗ tinh thần lực va chạm với nhau, sẽ có thể minh bạch ý nghĩ của đối phương. Điều này cũng có ý nghĩa, khô lâu luyện khí sĩ căn bản không cần bất luận ngôn ngữ gì, cũng không cần có bất luận văn tự gì. Trung Nhạc muốn tìm hiểu thần thông nơi này, cần phải giao thủ với đám Khô Lâu luyện khí sĩ này, từ trong giao thủ mà nghiền ngẫm, hoặc là bức bách đối phương truyền thụ cho chính mình. Đúng như hắn suy đoán, tu luyện ở nơi này có một chỗ tốt cực lớn, đó chính là đề thăng cực lớn đối với nguyên thần. Mỗi khi hắn thôn phệ quỷ hỏa của một gã Khô Lâu luyện khí sĩ, nguyên thần sẽ lớn mạnh thêm một phần. Đối với luyện khí sĩ bình thường, nguyên thần chính là khó tu luyện nhất. Cho dù là kiếp trước, đối với Trung Nhạc khó khăn lớn nhất cũng là tiến cảnh nguyên thần của hắn. Mặc dù hắn tại linh thể cảnh đã đột phá cực hạn nguyên thần, nhưng cũng tốn hao thời gian rất dài, hơn nữa biên độ nguyên thần đề thăng cũng không thể xem như là đặc biệt kinh người. Mà bây giờ, chỉ mất thời gian hơn 2 tháng, hắn đã tu thành linh thể cảnh nguyên thần cao tới 100 trượng. Sau khi linh và hồn hợp nhất, biến thành một bộ xương khô bạch ngọc cao tới 100 trượng, giống như một tôn ma thần vậy, vô cùng dọa người. Thời điểm kiếp trước, cho dù tu luyện linh thể cảnh tới cấp cao nhất thì nguyên thần của hắn cũng chỉ có 36 trượng, không thể biến hóa càng lớn hơn, mãi tới khi tu thành cảnh giới pháp thiên cảnh mới đạt tới nguyên thần 100 trượng. Mà bây giờ không ngờ đã sớm làm được một bước này. Trung Nhạc cũng không vội vã đột phá, mà vẫn tiếp tục áp chế, tiếp tục để cho nguyên thần của chính mình càng mạnh hơn, năng lượng càng tinh thuần hơn. Hắn không ngừng đánh bóng các loại văn lộ đồ đằng, để cho văn lộ đồ đằng của gocchuyenaudio.com chính mình càng tinh thuần hơn, uy lực thần thông càng mạnh hơn. Không chỉ như vậy, quy tắc đạo pháp thiên địa nơi này có chỗ bất đồng, hắn đang thử nghiền ngẫm thần thông hồn phách hệ, thử thôi diễn ra càng nhiều thần thông hồn phách hệ. Mà thần thông đám Khô Lâu luyện khí sĩ kia lĩnh ngộ thi triển ra, đại đa số cũng là thần thông hồn phách hệ, chỉ có số rất ít là có thể câu động thiên lôi địa hỏa. Những thần thông hồn phách hệ này mang tới cho Trung Nhạc sự dẫn dắt rất lớn. Chỉ là thần thông của đám Khô Lâu luyện khí sĩ này thường thường đều rất thô thiển, đạo lý chất chứa trong đó cũng không nhiều lắm, hẳn đều chỉ là văn lộ đồ đằng thiên nhiên. Khô Lâu luyện khí sĩ nơi này đã tạo thành văn minh, đã thành lập thành trì, ở nơi càng sâu hơn trong hoang nguyên bạch cốt này nhất định là có văn minh càng cao cấp hơn. Trung Nhạc tiếp tục tiến lên, trong lòng tính toán, nói không chừng thần thông hồn phách hệ của đám Khô Lâu luyện khí sĩ ở nơi đó càng tinh diệu hơn, chỗ tốt đối với ta khẳng định cũng càng lớn hơn. Thần thông hồn phách hệ cũng là thuộc về thần thông lục đạo, là một loại hệ thống hoàn toàn mới. Liên quan tới loại thần thông này, chỉ có trong địa ngục luân hồi mới có. Cho dù là hai vị 98 thế thần hoàng bệ và ngạn này cũng biết không nhiều lắm, chỉ từ chỗ một vị đại phủ phán mới học được môn thần thông lục hồn phiên bậc này. Nếu có thể đạt được càng nhiều thần thông hồn phách hệ từ trên phiến hoang nguyên bạch cốt này, đối với Trung Nhạc thật ra cũng là một thu hoạch to lớn. Hơn 10 ngày sau, Trung Nhạc gặp được Khô Lâu luyện khí sĩ càng lúc càng nhiều hơn. Trong lòng hắn biết rõ chính mình chỉ sợ đã tiến vào khu vực hạch tâm cái thế giới này. Hắn rất nhanh đã gặp được từng tòa bạch cốt thành. Trong mỗi một tòa bạch cốt thành đều có một gã thống soái Khô Lâu, thường thường đều là Khô Lâu luyện khí sĩ đan nguyên cảnh. Bọn hắn nô dịch những Khô Lâu luyện khí sĩ khác triều bái chính mình, cách một đoạn thời gian còn rút ra một bộ phận quỷ hỏa của đám Khô Lâu luyện khí sĩ này, nhằm lớn mạnh bản thân, cũng xem như là một loại thủ đoạn tu luyện. Ý thức của đám thống soái Khô Lâu này đã vô cùng phức tạp, hiểu được sự hung hiểm bên ngoài, không bằng nuôi dưỡng một đám Khô Lâu luyện khí sĩ cứ cách một đoạn thời gian lại thu gặt một lần. Gặp được gã Khô Lâu luyện khí sĩ lưu lạc Trung Nhạc này, đám thống soái Khô Lâu kia thường xuyên đều dẫn theo bộ hạ giết ra, nghĩ muốn bắt giữ hắn. Bất quá, đại bộ phận đều biến thành chất dinh dưỡng cho Trung Nhạc, chỉ có số rất ít còn có thể chạy thoát. Cách chương.